Xin thân ái kính chào hết thảy quý con cái Chúa trong tình yêu của Chúa Cứu Thế Giêsu. Cảm ơn Chúa, chúng ta đang ở trong tháng 12, tháng mà mùa Giáng sinh đã tác động đến tất cả con cái của Chúa cũng như trên toàn thế giới. Chúng ta vui mừng trong mùa lễ Giáng sinh. Vì lễ Giáng sinh chúng ta thường nghe về các thiên sứ báo tin, về các gã chăn chiên, rồi có bác sĩ, các bác sĩ từ phương Đông. Hôm nay chúng ta xem xét cái câu chuyện của các bác sĩ, hay có nơi gọi là những nhà thông thái, hay là những người khôn ngoan. Họ đã đến tìm kiếm Chúa Giêsu trong trong cái dịp mà chúng ta kỷ niệm Chúa Giêsu Giáng sinh. Nhưng mà thật ra đó thì một tài liệu cho biết là đâu khoảng 2 năm sau đêm Giáng sinh ở Bethlehem á, thì họ mới tìm tới Chúa. Chúng ta không biết gì nhiều về các bác sĩ này. Tuy nhiên, Đức Chúa Trời ban cho chúng ta câu chuyện này với nhiều sự dạy dỗ. Và Ngài làm điều này để bày tỏ cho chúng ta biết thế nào những người khôn ngoan đã tác động trở lại đối với sứ điệp được bày tỏ. Câu chuyện Giáng sinh tiếp tục bởi vì những người khôn ngoan vẫn đi tìm kiếm Chúa Cứu Thế Giêsu hôm nay. Bây giờ chúng ta sẽ đi sâu vào trong phân đoạn Kinh Thánh Matthew chương 2 từ câu 1 câu 2. Hai câu Kinh Thánh ngắn ngủi nói về việc các bác sĩ ở phương Đông đến Jerusalem và hỏi về hài nhi Giêsu, tức là vua dân Giuđa mới sanh tại đâu. Chủ đề của chúng ta tập trung vào những bác sĩ hay là những người khôn ngoan. Với cái chủ đề chúng ta đặt hôm nay là bạn sẽ khôn ngoan vào dịp Giáng sinh này. Đó là cũng như là một câu hỏi. Bây giờ chúng ta đi sâu vào, trước khi đi sâu vào chúng ta hiệp một lại cầu nguyện xin Chúa dạy dỗ chúng ta trong giờ này. Lạy Đức Chúa Trời toàn năng là Chúa tể của trời và đất, Đấng sáng tạo nên các tầng trời, Đấng tể trị muôn vật, vua của các vua và chúa của các chúa. Chúng con thật là vui mừng sung sướng bước được Ngài bày tỏ về sự hiện hữu tể trị của Ngài và tin cậy nơi sự cứu chuộc của Ngài qua Đức Chúa Giêsu Christ để chúng con được làm con cái của Chúa, được sống động những ngày ở trên đất này, được bảo vệ, che chở, được ban phước cho đến ngày chúng con bước vào sự hiện diện của Chúa và sống với Chúa đời đời mãi mãi. Cảm ơn Chúa, một ngày tốt lành Chúa cho chúng con để chúng con được thờ phượng Chúa, được nghỉ ngơi về phần xác này. Và thời giờ này là thời giờ rất là đặc biệt, chúng con được lắng nghe lời hằng sống của Ngài. Chúng con kính cẩn mời Đức Thánh Linh của Chúa hiện diện nơi phòng nhóm của Hội Thánh, hiện diện trên đường lối này, và nhất là trong mỗi lòng của con cái của Chúa ở khắp mọi nơi. Mở lòng chúng con, mở trí chúng con ra để chúng con có thể hiểu biết được điều mà Ngài muốn dạy chúng con, để chúng con sống được phước hạnh và tôn cao danh của Chúa. Con cảm ơn Ngài, con dâng chính mình con và dân sự của Chúa trong tay của Đức Thánh Linh. Chúng con hiệp nhau cầu nguyện nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. Thưa Hội Thánh, trong bản tiếng Việt của chúng ta gọi là các bác sĩ, có bản thì gọi là mấy nhà thông thái, có bản gọi là mấy học giả, và có bản gọi là các bác học. Trong bản tiếng Anh, bản mới NIV đó gọi là Magi hay là Magician, là chiêm tinh gia hay là nhà thiên văn, bởi vì họ là những người nhìn ngôi sao, họ biết mà. Rồi bản King James Version hay New King James Version nó gọi là The Wise Man from the East to Jerusalem, có nghĩa là những người khôn ngoan. Họ là những người được Chúa bày tỏ qua ngôi sao. Chúng ta không biết chính xác họ có bao nhiêu người và ở đâu. Nhưng ở phương Đông, đại khái là ở Babylon thuộc Iraq ngày nay đó, họ đã lặn lội đường xá xa xôi đến. Có nhà giải kinh cho rằng đây là những người gốc Do Thái thời mà họ bị lưu đày qua Babylon rồi trước kia đó, và bây giờ họ đã gốc gác của họ là như vậy, và họ đã tìm tới vì Chúa bày tỏ cho họ. Có mấy điều mà chúng ta được Chúa dạy dỗ hôm nay. Thứ nhất là họ là người khôn ngoan, là người tìm kiếm Chúa Giêsu Christ, tức là cứu Chúa hay là vua dân Giu-đa mà hai câu kinh thánh đã bày tỏ cho chúng ta biết đó. Họ là người khôn ngoan, là người tìm kiếm cứu Chúa. Những người này đã khôn ngoan khi họ tìm kiếm Đức Chúa Giêsu Christ. Họ không được gọi là những người khôn ngoan, nhưng có thể họ là những người đi tìm kiếm chân lý vĩ đại, đi tìm một cứu Chúa, đi tìm một vị vua được bày tỏ và trong khả năng của họ, cho nên được gọi là những người khôn ngoan. Chúng ta có thể hiểu cái điều đó như vậy. Phúc âm là dành cho người nghèo theo Kinh Thánh bày tỏ, người khiêm nhường, người đau khổ. Và tuy nhiên Chúa Giêsu Christ là cứu Chúa sẽ dành cho tất cả mọi người, mọi tầng lớp trong xã hội của loài người. Ngài bày tỏ cho mỗi người mỗi cách. Tuy nhiên Đức Chúa Trời đã dùng ngôi sao và ban cho những người này một sứ điệp, và họ đã nhìn nhận ngôi sao và ý nghĩa của nó. Những người khôn ngoan đi tìm kiếm cứu Chúa Giêsu. Trên ngôi sao trên bầu trời đã rõ ràng cho mọi người nhìn thấy. Nhưng những người này đang tìm kiếm một chân lý vĩ đại nhất mà họ có thể tìm thấy. Nhiều người ngày hôm nay cũng như trải qua các thời đại, họ không bao giờ ngước đôi mắt của họ khỏi những điều ở trần gian này đủ lâu để nhìn lên và tìm kiếm những điều thuộc về thuộc linh. Tuy nhiên những người đã được gọi là khôn ngoan là đủ để nhận ra rằng thông điệp mà bày tỏ cho họ đó có một cái ý nghĩa đặc biệt. Mặc dù họ không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng họ đã dõi theo cái ánh sáng tốt nhất mà họ có. Họ khôn ngoan đủ để tìm kiếm ý nghĩa của thông điệp đặc biệt đó. Chúng ta tự hỏi rằng điều gì sẽ xảy ra nếu họ nhận được sự bày tỏ đó mà họ vẫn chờ đợi để Chúa có thể đem đến cho họ một cái ý nghĩa gì đó. Nếu họ thụ động, sự bày tỏ cho họ mà họ thụ động đó, họ đã bỏ lỡ qua các cơ hội của cuộc đời của họ. Cho nên là để tìm được cứu Chúa, họ phải vượt qua mọi khó khăn, núi non hiểm trở. Chúng ta biết cái vùng Trung Đông mà từ Babylon, Iraq mà sang nước Giu-đa đó là núi non rất là hiểm trở. Cho nên những người khôn ngoan đã nỗ lực rất là nhiều. Có một số ý kiến cho rằng là họ có thể đã du hành hai năm từ phía đông của họ. Họ đi sang nước Giu-đa tìm kiếm vua Giu-đa mất 2 năm. Thì hồi nãy tôi có nói là có lẽ có nhiều người nói 2 năm có nghĩa là sao? Khi Chúa sinh ra đó, Chúa nằm trong cái nơi chuồng chiên máng cỏ. Nhưng mà những người bác sĩ này khi họ tới đó, họ vào căn nhà. Lúc này hài nhi Giê-xu đang ở trong căn nhà, chứ không phải là trong chuồng chiên máng cỏ nữa. Vì bất cứ ai theo dõi ánh sáng tốt nhất có sẵn là khôn ngoan. Tất cả những ai tìm kiếm Chúa Giêsu cho đến khi họ tìm thấy Ngài là cứu Chúa của họ đều là khôn ngoan. Cho nên những người đàn ông khôn ngoan vẫn bước theo ánh sáng tốt nhất của họ có thể để tìm thấy. Câu hỏi dành cho chúng ta là cho mỗi người ngày hôm nay là có bước theo ánh sáng mà Chúa đã ban cho cuộc đời của mình không? Những nhà khôn ngoan này để nhìn cái ánh sao, để biết rằng có một cứu Chúa được bày tỏ và họ tìm tới. Bước đi trong bóng tối có thể rất nguy hiểm và sẽ dẫn đến cái chết. Kinh Thánh nói rằng Chúa Giêsu là ánh sáng của thế giới. Tìm thấy Ngài là bạn tìm thấy sự sống vĩnh cửu. Như vậy, theo cái ý nghĩa đó thì mỗi một người trong chúng ta đang ở đây, đang tin nhận Đức Chúa Giêsu Christ làm cứu Chúa của đời sống mình, Ngài đã ra đời, đã trở thành nhục thể để tôn Ngài làm cứu Chúa của đời, cuộc đời của chúng ta đều là những người khôn ngoan. Thưa Hội Thánh, khi nói đến đây tôi cũng chợt nhớ đến những năm tôi còn trẻ tuổi, thập niên năm 1980. Trong thời đó, bối cảnh của đất nước, của xã hội thật là đen tối mờ mịt. Mà Chúa đã bày tỏ để tôi tìm kiếm Chúa. Trong thời điểm đó, có nhiều điều để tập trung để kéo cuộc đời của mình đi. Trong thời điểm đó, trong hội thánh của Chúa, sau những ngày chiến tranh với một cái chế độ mà vô thần, họ đã chống đối những người tin theo Chúa. Nhiều người đã bỏ hội thánh, nhưng mà một thanh niên trẻ đã được Chúa bày tỏ và tìm kiếm Chúa qua sách vở, qua chữ nghĩa, qua triết học. Và cuối cùng đọc được Kinh Thánh và bằng lòng bỏ đi tất cả những tham vọng của tuổi trẻ, tham vọng của cuộc đời, những mơ ước trước chiến tranh sẽ trở thành học để trở thành người này, người nọ, người kia. Nhưng mà sau chiến tranh thì là một bầu trời u ám và bây giờ không còn quan tâm đến tương lai nữa. Nắm vững lấy Chúa và bước đi với Chúa mỗi ngày để nhận biết rõ hơn về Chúa của cuộc đời của mình. Ngài là Thượng Đế ở trong văn học, trong triết học, Thượng Đế. Nhưng Ngài chính là đấng tạo hóa, tạo nên các loài muôn loài. Và Ngài là Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Israel. Và lúc đó tôi tin điều đó. Khi tin như vậy, tôi đã bị bắt bớ, bị chống đối, bị theo dõi. Nhưng mà tạ ơn Chúa, Chúa vẫn gìn giữ và đức tin mỗi ngày càng cao hơn. 10 năm sau, bắt đầu Chúa kêu gọi vào con đường phục vụ Ngài. Vì chỉ có con đường đó là con đường mà mình cảm thấy cuộc đời của mình là ưng ý nhất, bằng lòng nhất, và chính đó cũng là ý muốn của Đức Chúa Trời cho cuộc đời của mỗi chúng ta cũng như cho chính cá nhân tôi trong thời đó. Như vậy, trong Ma-thi-ơ chương 6 câu 33 chúng ta thường hay nghe đọc là trước hết phải tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài. Cuộc sống của chúng ta, ai cũng có cuộc sống ở trên đất này. Nhưng lời của Chúa dạy chúng ta là trước tiên tìm kiếm Chúa và nước công bình của Ngài. Tìm kiếm vương quốc của Ngài và sự công bình của Ngài là tìm kiếm cứu Chúa và sự dạy dỗ của Chúa đã bày tỏ cho chúng ta để chúng ta có thể sống đúng và sống dư dật. Đây cũng là điều dạy cho con cái của Chúa ngày hôm nay. Không phải chúng ta đã tin Chúa Giêsu rồi là chúng ta không còn tìm kiếm Ngài nữa. Không, chúng ta phải tìm. Tìm vương quốc của Ngài, tìm sự công bình của Ngài để làm gì? Để áp dụng vào đời sống của chúng ta, để chúng ta mỗi ngày càng sống đúng theo ý muốn của Chúa hơn. Chứ không phải là mình tin Chúa rồi là mình không tìm kiếm nữa. để dành cho người nào mà chưa biết Chúa đâu. Không phải tìm tiếp kiếm Chúa trọn cả cuộc đời của mình cho đến ngày mà chúng ta gặp Chúa. Ngày đó chúng ta biết Chúa như Chúa biết chúng ta. Kinh Thánh nói như vậy. Ai hãy tìm thì sẽ được. Phải đi tìm kiếm Chúa. Đây là cái điều mà kinh nghiệm mà hồi nãy tôi có thưa với Hội Thánh về cuộc đời của tôi đó. Tìm kiếm Chúa lúc nào Chúa đấng ở trên cao, Thượng Đế cũng ở trong đầu tôi đó. Ngoài những công việc mình làm hàng ngày để kiếm sống, để kế sinh nhai rồi đó, là đều tập trung vào một đấng ở trên cao và một cứu Chúa Jesus Christ. Jeremy chương 29 câu 13 nói là các ngươi sẽ tìm ta và gặp được khi các ngươi tìm kiếm ta hết lòng. Ngày hôm nay có nhiều người cũng tìm kiếm Chúa nhưng mà không có hết lòng. Tìm trợt trợt bên ngoài, không thấy đâu. Tìm trợt trợt bên ngoài, chúng ta những tưởng đâu Ngài cũng giống như các thần linh khác. Không, Ngài là Thượng Đế đấng dựng nên các thần linh. Đừng có nhầm tưởng, ngày hôm nay con người cứ nhầm tưởng cứu Chúa cũng y như là những thần linh khác mà loài người tôn sùng. Không, cái đó là tự con người đưa lên. Ngài là hài như Giê-xu, Ngài gốc gác của Ngài là Đức Chúa Trời trở thành nhục thể. Chứ Ngài không phải là một thần linh nào khác, giống như các thần linh khác mà người ta mua chuộc, người ta cúng tế những vật này vật kia. Ngài không phải là như vậy. Đừng bao giờ mà nghĩ như vậy. Cho nên phải tìm kiếm Chúa, phải tìm kiếm hết lòng. Kể cả những người đã từng tin Chúa bao nhiêu năm rồi, là một tín nhân rồi, ngày hôm nay chúng ta vẫn phải tìm kiếm Chúa. Và khi nào chúng ta tìm kiếm hết lòng thì chúng ta mới gặp được. Không thể nào một lần chúng ta tin, đứng lên tuyên xưng đức tin mình là tin nhận Đức Chúa Giêsu Christ là cứu Chúa của đời sống mình rồi là đủ rồi, giao cho Hội Thánh, giao cho Chúa trọn cuộc đời của mình rồi không làm gì nữa cả. Không, chúng ta phải tìm kiếm Chúa mỗi ngày cho cả cuộc đời của mình. Đó là điều mà Chúa muốn nói. Những người khôn ngoan đã không tranh luận cãi lẽ với sự bày tỏ cao nhất của Đức Chúa Trời. Họ chỉ đơn giản là theo sự hướng dẫn của Đức Chúa Trời. Ê-sai 55 câu 6 nói là hãy tìm kiếm Đức Giê-hô-va đang khi mình gặp được. Hãy kêu cầu đang khi Ngài ở gần. Sứ đồ Phao-lô, ông đã viết một điều như thế này trong Philip chương 3 câu 8 câu 9 rằng tôi cũng coi hết thảy mọi sự như là sự lỗ vì sự nhận biết Đức Chúa Giêsu Christ là quý hơn hết. Ngài là Chúa tôi và tôi vì Ngài mà liều bỏ mọi điều lợi đó. Thật, tôi xem những điều đó như rơm rác hầu cho được Đấng Christ. Chúa cứu Chúa quý như vậy đó. Phao-lô là một người bỏ hết tất cả. Ông nói ông phí trọn phí của và phí trọn cả cuộc đời của ông cho Chúa, cho tin lành. Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng nếu một người nào đó giàu có, học thức, có kiến thức về đời này mà không tìm cứu Chúa, không có cứu Chúa, không tin đấng sáng tạo, không tin Đức Chúa Trời, không tin có một cứu Chúa cho cuộc đời của họ, đều bị xem là người ngu dại. Như một phú hộ giàu có đó cũng được xem là ngu dại nữa. Trong Thi Thiên 14 câu 1 câu 2 và Thi Thiên 53 cũng câu 1 câu 2 chép như thế này: kẻ ngu dại nói trong lòng rằng chẳng có Đức Chúa Trời, chúng nó đều bại hoại, đã làm những việc gớm ghiếc, chẳng có ai làm điều lành. Đức Giê-hô-va từ trên trời ngó xuống các con loài người, đặng xem thử có ai khôn ngoan tìm kiếm Đức Chúa Trời chăng? Chúng ta tạ ơn Chúa vì chúng ta là người đã tìm kiếm Chúa. Chúa tìm kiếm chúng ta và chúng ta tìm kiếm Chúa. Hai bên đã gặp nhau và chúng ta tôn quý điều đó, nắm giữ điều đó, tôn thờ Ngài trọn cả cuộc đời của chúng ta cho đến ngày mà chúng ta đối diện gặp mặt với Ngài. Đối mặt mặt với Ngài. Cho nên chúng ta hãy học theo gương những người khôn ngoan là các bác sĩ, những nhà thông thái ngày xưa. Hãy dùng kiến thức, học thức, những phương tiện được ban cho chính mình và cả nhân loại này để tìm kiếm Chúa với hết cả tấm lòng của mình. Thờ phượng Chúa luôn luôn mỗi khi có cơ hội. Nếu chúng ta đọc Matthew chương 2 thêm những câu nữa, chúng ta sẽ thấy rằng những người khôn ngoan này khi gặp vào trong nhà, gặp Mary mẹ ngài, và họ đã làm gì? Họ đã phủ phục xuống để thờ lại cứu Chúa Giêsu. Rồi họ làm gì nữa? Họ bày cái của quý của họ ra, những cái của nào mà quý nhất mà họ đem theo, vàng, mộc, dược và nhũ hương, là những cái của quý đó mà chúng ta không có thời giờ để mổ xẻ ra tại đây, và tôi chắc là quý vị cũng đã từng nghe cái ý nghĩa của những lễ vật đó. Nhưng mà chúng ta biết rằng họ gặp cứu Chúa rồi, họ thờ lại rồi, họ lại dâng những cái gì mà tốt nhất của họ cho Chúa để bày tỏ cái tấm lòng mà tôn sùng của họ. Cho nên điều gì Đức Chúa Trời ban cho để hướng dẫn quý vị ngày hôm nay? Quý vị có khôn ngoan đủ để đi theo ngôi sao mà Đức Chúa Trời ban cho không? Kinh Thánh trong Châm Ngôn chương 8 câu 35 mà quý vị đã được đọc đó. Vì hễ ai tìm được ta thì gặp sự sống và sẽ được ơn của Đức Giê-hô-va. Amen. Cầu xin Chúa ban phước cho Hội Thánh của Chúa khi chúng ta nghiên cứu về các bác sĩ, những người khôn ngoan. Bây giờ, chiếu theo Kinh Thánh với cái chủ đề chúng ta đang học đó, điều thứ hai, họ là những người được gọi là khôn ngoan, là những người tìm kiếm để biết được lời của Đức Chúa Trời. Trong Timôthê thứ nhì chương 3 câu số 15, chúng ta thường nghe đó: và từ khi con còn thơ ấu đã biết Kinh Thánh, vốn có thể khiến con khôn ngoan để được cứu bởi đức tin trong Đức Chúa Giêsu Christ. Giăng đoạn 8 câu 32 cho chúng ta biết rằng: nếu các ngươi biết lẽ thật đây cũng là lời của Chúa đó, và lẽ thật sẽ buông tha các ngươi. Nếu những người tin Chúa Giêsu Christ, tin vào Đức Chúa Trời và thờ phượng Ngài, mà biết được lời của Chúa bày tỏ, thì họ là người thật sự được tự do, được buông tha. Còn nếu chúng ta chỉ tin mà thôi mà chúng ta không biết lẽ thật á, chúng ta vẫn còn làm nô lệ, vẫn còn bị trói buộc. Cho nên đây là điều mà để cho con cái của Chúa hiểu cái lý do tại sao mà lời của Chúa quý giá như vậy. Các đệ tớ Chúa, các hội thánh khuyến khích con cái của Chúa học lời Chúa là để gì, làm gì? Để cho họ thật sự được buông tha. Chúng ta nhớ trong Kinh Thánh có một câu chuyện nổi tiếng mà chúng ta thường nghe đó, đó là Mary và Ma-thê ở tại bà làng Bethany khi Chúa đi vào nhà của họ. Và Ma-thê thì thấy có vẻ như là nấu ăn cho Chúa, để đãi Chúa là cái điều mà quan trọng nhất trong lúc này. Nhưng mà Mary đã ngồi dưới chân Chúa và nghe lời của Ngài. Trong Luca đoạn 10 đó, ngồi dưới chân Chúa để tiếp thu, để chăm chú nghe sự dạy dỗ của Chúa. Rồi Mary nghe lời của Ngài, bà lắng nghe một cách tập trung và bất chấp mọi sự ngăn trở khác. Cho nên đó là lý do mà Đức Chúa Giêsu Christ sau đó đã tuyên bố rằng Mary có làm một sự lựa chọn tốt hơn, là phần không có ai có thể cắt đi được. Bà biết mình không chỉ sống chỉ nhờ bánh mà thôi. Nhưng mà sự lựa chọn của Mary là không phải không ai có thể cắt lấy cái phần bà chọn, vì bà chọn cái phần mà tốt hơn. Phần quan trọng nhất trong cuộc đời của một cơ đốc nhân là phần mà chỉ có Đức Chúa Giêsu Christ mới thấy được. Có bốn điều quan trọng lời Chúa mà các tín hữu cần quý trọng. Thứ nhất, lời Chúa là bánh hằng sống. Lời Chúa là ngọn đèn, là ánh sáng. Lời Chúa đem đến sự giải thoát, tự do. Lời Chúa là vũ khí thuộc linh cho cơ đốc nhân. Nếu chúng ta bước đi theo Chúa trong trận chiến thuộc linh này mà chúng ta có lời Chúa là chúng ta đã có vũ khí. Còn nếu không là chúng ta ra trận mà không có vũ khí gì cả. Trong lịch sử của Kinh Thánh, khi dân Đức Chúa Trời không yêu mến, không đọc, không vâng theo lời của Đức Chúa Trời thì họ đánh mất đi phước hạnh của Ngài. Ở trong Các Quan Sát, nếu quý vị đọc trong sách Các Quan Sát, quý vị sẽ thấy dân của Chúa tuyển dân được vào trong đất hứa rồi đó, nhưng mà họ sống rất là tội nghiệp, sống chui, sống nhủi, sống thiếu thốn, sống thậm chí có những cái cơn đói nữa, bị hà hiếp, bị các dân tộc khác hà hiếp, cho nên họ rất là sợ hãi. Cho nên những giai đoạn và thời kỳ suy thoái trong lịch sử của Hội Thánh là những lúc mà việc giảng dạy lời Chúa sao lãng suy yếu. Nếu chúng ta đọc lịch sử của dân Israel trong sách Các Vua Sử Ký rồi chúng ta sẽ biết điều đó. Nếu chúng ta muốn như một cây sai trái, chúng ta phải vui thích học lời của Đức Chúa Trời như trong Thi Thiên đoạn 1, câu 2, câu 3 chép như vậy đó. Nếu chúng ta muốn, còn nếu chúng ta không muốn thì chúng ta không thể là nào là một người thịnh vượng được. Trong sách Nehemi có chép một điều là khi dân sự nhóm lại để giữ lễ lều tạm và nghe đọc sách luật pháp, tức là nghe lời của Chúa đó, được giải nghĩa lời Chúa thì ai nấy đều hiểu và vui mừng lắm. Nehemi chương 8 câu 9 câu 10 chép như thế này: Nehemi quan tổng trắng, Ezra thầy tế lễ và thầy thông giáo cùng người Lê-vi mà dạy dỗ dân sự, bèn nói với cả Israel rằng: ngày nay là thánh cho Giê-hô-va Đức Chúa Trời của các ngươi, chớ để tang cũng đừng khóc lóc, vì cả dân sự đều khóc khi nghe đọc các lời luật pháp. Nehemi nói với chúng rằng: hãy đi ăn vật gì béo, uống đồ gì ngọt, và hãy gửi phần cho những người không có sắm sửa gì hết, vì ngày nay là thánh biệt riêng ra cho Chúa của chúng ta, chớ buồn thảm, vì sự vui vẻ của Đức Giê-hô-va là sức lực của các ngươi. Cho nên là khi điểm lại về giá trị của lời Chúa, những người tìm kiếm lời Chúa là những người khôn ngoan đó, thì cái tinh thần học kinh thánh của mỗi người trong chúng ta như thế nào, hay là tinh thần học kinh thánh của hội thánh như thế nào, chúng ta phải điểm xem cái điều đó. Ai sẽ là người trưởng thành trong đời sống thuộc linh? Chính là những người ham thích lời Chúa, như trẻ con ham thích sữa của đạo, là lời của Chúa trong Phi-líp thứ nhất chương 2 câu số 2. Như vậy, những người khôn ngoan là những người tìm kiếm lời của Đức Chúa Trời. Tìm kiếm lời của Đức Chúa Trời để làm gì? Để họ học, họ biết lời của Đức Chúa Trời là hiểu biết ý muốn của Ngài. Những người được gọi là khôn ngoan là những người hiểu được ý muốn của Chúa. Có lần tôi đã thưa với Hội Thánh, không phải nói là lời của Chúa giá trị đối với chúng ta như vậy, không phải là chúng ta có tên vào trong buổi học Kinh Thánh là chúng ta được phước đâu, không phải. Chúng ta có tên là một việc, nhưng mà chúng ta có học hay không và hành hay không mới là quan trọng. Biết lời Chúa và thực hiện lời Chúa để sống theo ý muốn của Chúa, đó mới thật là sự là phước hạnh. Ephesians chương 5 câu số 17 chép rằng: vậy chớ nên như kẻ dại dột, nhưng phải hiểu rõ ý muốn của Chúa là thế nào. Câu Kinh Thánh này cho chúng ta biết rằng nếu hiểu rõ ý muốn của Chúa và làm theo thì mới là người khôn ngoan. Còn nếu mà không hiểu biết ý muốn Chúa để làm sai trật á, là người dại dột. Cho dù chúng ta là người đã tìm gặp được Chúa Giê-xu rồi, nhưng mà không biết ý muốn của Chúa, không làm theo ý muốn của Chúa là dại dột. Hoặc là biết ý muốn của Chúa mà không làm theo thì chiếu theo câu Kinh Thánh này cũng sẽ được gọi là người dại dột. Cho nên thông qua lời của Chúa chúng ta biết ý muốn của Ngài, tìm kiếm để biết Ngài càng nhiều. Colossae chương 4 câu số 12 chép: Epaphra, người hàng xứ với anh em, tôi tớ của Đức Giêsu Chúa Giêsu Christ có lời chào anh em, người vì anh em chiến đấu không thôi trong khi cầu nguyện, để anh em trở nên toàn vẹn và trọn niềm vâng phục mọi ý muốn của Đức Chúa Trời. Ê-phê-sô chương 6 câu số 6: Không phải vâng phục trước mặt người mà thôi, như các ngươi kiếm cách làm đẹp lòng người ta, nhưng phải như tôi tớ của Đấng Christ lấy lòng tốt, làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời. Những người làm biết ý muốn Chúa, biết lời Chúa, biết ý muốn Chúa là những người sống đẹp ý của Đức Chúa Trời. Ý của Đức Chúa Trời là muốn những người mà tìm kiếm được Đức Chúa Giêsu Christ rồi đó, thì họ sẽ phân rẽ khỏi thế gian tội lỗi này. Cô-rinh-tô thứ nhì chương 6 từ câu 14 đến câu 17 đó: Chớ mang ách chung như những kẻ chẳng tin, hãy ra khỏi chúng nó, hãy phân rẽ khỏi chúng nó, đừng đá động đến đồ uế thì ta sẽ tiếp nhận các ngươi. Cho nên cái ý muốn của Đức Chúa Trời sẽ được bày tỏ, sẽ được thực hiện qua những người tin cậy Ngài. Đây là yêu cầu đối với việc làm vui lòng Đức Chúa Trời. Chúng ta không thể xác nhận đối với việc biết và yêu Đức Chúa Trời nếu chúng ta không tìm kiếm việc làm đẹp ý, đẹp lòng Ngài. Ước muốn của Đức Chúa Trời là chúng ta được nên thánh, và sự nên thánh là một tiến trình, có nghĩa là nó kéo dài từ ngày mà chúng ta tiếp nhận Chúa, được tái tạo và sống trong sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh Chúa, thì cái tiến trình nên thánh đó cho đến ngày mà chúng ta gặp Chúa. Sự nên thánh được tiếp tục từ đầu đến cuối của cuộc đời một cơ đốc nhân, và nó sẽ hoàn thành khi Đức Chúa Giêsu trở lại. Người mà biết lời Chúa, biết ý Chúa, sống theo ý Chúa là người đầu phục Chúa một cách hoàn toàn. Hebrew chương 13 câu số 21 chép rằng: Nguyện xin Ngài bởi Đức Chúa Giêsu Christ khiến anh em nên trọn vẹn trong mọi sự lành, đặng làm thành ý muốn Ngài và làm sự đẹp ý Ngài trong chúng ta, vì sự vinh hiển đáng về Ngài đời đời vô cùng. Amen. Và những người mà sống đẹp lòng Chúa đó sẽ được cắt lên, như lời tiên tri mà Chúa nói về việc mà Ngài cắt hội thánh lên. Cho nên chúng ta nhớ điều đó. Và những người tìm biết ý lời của Chúa và ý muốn của Chúa và thực hành sống đó, đó là những người khôn ngoan. Bây giờ cái điều thứ ba, họ là người khôn ngoan là những người biết được thời gian mà chúng ta đang sống. Họ biết cái thời gian mà họ đang sống, có nghĩa là Chúa muốn dạy họ về cái sự tỉnh thức trong cái thời mà họ đang sống đó. Trong Sự Ký thứ nhất chương 12 câu số 32 có chép như thế này: Về con cháu Isaka, có những kẻ thiếu hiểu biết thì giờ và việc dân Israel nên làm. Chúng có 200 trưởng tộc, còn những người anh em chúng cũng vâng lệnh chúng bàn. Một bản khác viết như thế này dễ hiểu hơn này: Người Isaka là những người hiểu biết thời thế, biết dân Israel phải làm gì. Đó là ý nghĩa của bản dịch mới của câu Kinh Thánh, đó rất là dễ hiểu. Phải biết cái thời thế và biết phải làm gì. Ngày hôm nay, dầu chúng ta là những người gọi là tín nhân, là những cơ đốc nhân, là những người tìm biết được Chúa Giêsu và thờ phượng Đức Chúa Trời ba ngôi, nhưng chúng ta không thể nào mà sống như là chẳng biết ngày mai hay là chẳng biết thời thế gì cả. Đây là điều mà Đức Chúa Giêsu Christ khi còn tại thế Ngài đã nhắc nhở cho những người mà đi theo Ngài. Cho nên một thời gian này là thời gian sống, một thời gian của những lời tiên tri được hoàn thành, một thời gian trông mong hay là kỳ vọng, một thời gian mở cửa để chia sẻ phúc âm. Cho nên có một thời gian này cũng là thời gian mà chúng ta có một cái nhìn khác. Sự sợ hãi về dịch bệnh, chiến tranh khắp nơi, kinh tế trì trệ đe dọa toàn cầu, mối quan hệ hôn nhân mong manh, tiêu chuẩn đạo đức sụp đổ, Cho nên là ánh sáng của lời tiên tri được chú ý bởi những người khôn ngoan. Phi-e-rơ thứ nhì chương 1 câu số 19 chép rằng: nhân đó chúng tôi càng tin lời các đấng tiên tri chắc chắn hơn. Anh em nên chú ý lời đó như cái đèn soi sáng trong nơi tối tăm, cho đến chừng nào ban ngày lộ ra và sao mai mọc trong lòng anh em. Ma-thi-ơ chương 16 câu số 3 chép rằng: còn sớm mai thì các ngươi nói rằng hôm nay sẽ có cơn giông vì trời đỏ và mờ mờ. Các ngươi như là người biết phân biệt rõ sắc trời mà không phân biệt được dấu chỉ thời giờ ư? Đây là điều mà Chúa Giêsu đề cập. Chúng ta sống, chúng ta cần phải nhận biết thời giờ chúng ta đang sống. Bằng cách nhận thức được các dấu hiệu của thời gian, đấng Messi giả sẽ xuất hiện. Chiến tranh và tin đồn về chiến tranh, các dân tộc sẽ dấy lên nghịch cùng nhau, nạn đói kém, dịch lệ, động đất. Dân Do Thái bị các dân tộc khác đàn áp, có nhiều sự đối nghịch và phản bội lẫn nhau, xuất hiện các tiên tri giả, tội ác gia tăng, lòng yêu mến của nhiều người nguội dần, tức là bội đạo đó, tin lành về nước Đức Chúa Trời sẽ được giảng ra khắp đất để làm chứng cho muôn dân. Ngày hôm nay chúng ta nghe biết có nhiều hiện tượng xảy ra trên toàn thế giới, núi lửa hoạt động trở lại ở khắp nơi, chiến tranh Nga, Ukraine, chiến tranh Israel và Hamas. Đối với tội nhân, những điều này có thể gây cho họ sự sợ hãi khủng khiếp. Nhưng mà đối với những ai tin nhận Đức Chúa Jesus Christ và tin vào Đức Chúa Trời thì đó là hy vọng trong thời kỳ đại nạn, vì biết Chúa sẽ tái lâm. Ngày hôm nay cơ đốc nhân trông đợi Chúa cứu thế chứ không phải là những điềm lạ. Tuy nhiên khi thấy những biến cố xảy ra, chúng ta tin rằng sự tái lâm của Chúa đã đến gần. Những dấu hiệu phải khiến chúng ta tìm kiếm và được sự khích lệ. Có năm lẽ đạo mà chúng ta thường nghe nói tới đó, nhưng mà bốn lẽ đạo đã được ứng nghiệm rồi, chỉ còn một lẽ đạo nữa là Chúa trở lại. Cho nên là Phi-e-rơ thứ nhì chương 3 cho chúng ta biết đó, trước hết phải biết rõ rằng Chúa không chậm trễ về lời hứa của Ngài đâu, nhưng mà thời gian đối với Chúa nó không có ý nghĩa gì hết trơn á. Thời gian đối với Ngài là một cõi hiện tại đời đời, chứ không có Ngài quá khứ hiện và tương lai. Cho nên là một cõi đời đời như vậy đó, một ngàn, ngàn năm trước mặt Chúa nhưng mà ngày hôm qua đã qua rồi. Cho nên là đối với chúng ta thì chúng ta thấy lâu, nhưng mà đối với Chúa là rất là nhanh. Chúa không chậm trễ về lời hứa của Ngài, nhưng mà Ngài muốn cho thêm nhiều người được cứu nữa. Cho nên ngày hôm nay, những người nào biết cái thời đề đại mình đang sống, thời giờ mình đang sống đó, là những người khôn ngoan, là những người làm công việc của Chúa, nắm bắt cơ hội để làm chứng nhân cho Đấng Christ. Người khôn ngoan được có tài, được linh hồn của người ta. Cho nên mình đem một người trở về với Chúa để cứu được linh hồn của họ, đó là người khôn ngoan. Chúng ta phải làm chứng nhân cho đến ngày mà Chúa trở lại. Như trong công vụ các sứ đồ đoạn 1 câu 8, khi Đức Thánh Linh giáng, chúng ta sẽ làm chứng, và làm chứng cho đến ngày mà Đấng Christ trở lại. Cho nên gồm những người phục vụ Chúa đó, có hai loại người đó. Hai loại người phục vụ: người khôn và người dại. Chúng ta chọn là người khôn hay là người dại? Người khôn trong Ma-thi-ơ chương 24 câu 45 chép rằng: ai là đầy tớ trung tín và khôn ngoan mà người chủ đặt cai trị đầy tớ mình, đặng cho đồ ăn đúng giờ. Còn người dại á, trong câu 48 nói: nếu trái lại là một đầy tớ xấu, nó nghĩ thầm rằng chủ ta đến chậm. Những người phục vụ xấu và gian ác là không nghĩ đến cái ngày mà Chúa trở lại đâu. Nói là chậm lắm, còn lâu lắm. Nhưng mà trong Ma-thi-ơ chương 25 câu 21, Chúa phán rằng: chủ nói với người rằng, hỡi đầy tớ ngay lành và trung tín kia, được lắm. Ngươi đã trung tín trong việc nhỏ, ta sẽ lập ngươi coi sóc nhiều. Hãy đến hưởng sự vui mừng của Chúa ngươi. Cho nên là rút lại qua cái ý là những người mà khôn ngoan là những người ý thức cái thời đại mình đang sống đó. Có câu Kinh Thánh trong Phi-e-rơ thứ nhất chương 4 câu số 7 chép rằng: sự cuối cùng của muôn vật đã gần. Vậy hãy khôn ngoan tỉnh thức mà cầu nguyện. Và một điều cuối cùng nữa, họ là những người được gọi là khôn ngoan, là người sẵn sàng cho sự trở lại của Chúa của Thế Giê-xu. Họ đang tìm kiếm Ngài, sống cho Ngài và chờ đợi Ngài. Luca chương 12 câu 42-43, Chúa Giê-xu phán như thế này: Ai là người quản gia ngay thật khôn ngoan, chủ nhà đặt coi cả nhà người nhà mình, để đến dịp tiện phát lương phạm cho họ, phước cho đầy tớ ấy khi chủ nhà về thấy làm như vậy. Đây là những người phục vụ Chúa một cách khôn ngoan và trung tín vì nắm bắt được thời giờ. Họ là người khôn ngoan, là những người tìm cách biết phân biệt những điều về thuộc linh, những dấu hiệu nào về sự trở lại của Chúa Jesus Christ. Cuộc sống tin kính của chúng ta kiên định như thế nào? Ngày hôm nay những tín hữu đương đầu với nhiều hiểm họa, chúng ta không biết chắc chắn rằng khi nào Chúa trở lại, nhưng luôn phải trung tín và sẵn sàng. Một mục sư của hội trưởng lão của tôi cách lang tên là Robert Murray Cheney đôi khi hỏi những người chung quanh rằng: bạn có tin rằng Chúa Giê-xu tái lâm hôm nay không? Nếu họ đáp không, thì ông nói tiếp rằng: vậy bạn nên chuẩn bị ngay, bởi vì Ngài sẽ đến vào giờ mà bạn không ngờ. Thưa Hội Thánh, hôm nay chúng ta học về những người khôn ngoan đi tìm kiếm Chúa Giê-xu với cái chủ đề là: bạn có khôn ngoan vào Giáng sinh này không? Thì chúng ta học biết được điều mà Kinh Thánh cho chúng ta là những người khôn ngoan, là những người đi tìm kiếm Chúa Jesus Christ, như các bác sĩ, những nhà thông thái được gọi là khôn ngoan vì họ đi tìm kiếm cứu Chúa Giêsu để tin và thờ lại Ngài. Rồi những người được gọi là khôn ngoan là những người tìm kiếm để biết được lời của Chúa, biết lời Chúa, biết ý Chúa và sống đẹp ý của Chúa. Và điều thứ ba là người khôn ngoan được gọi là khôn ngoan là người biết thời gian mà chúng ta đang sống. Người khôn ngoan là người tỉnh thức như lời của Đức Chúa Giêsu nhắc nhở trong đêm thương khó đó. Và cuối cùng, họ là những người được gọi là khôn ngoan, là người sẵn sàng cho sự trở lại của Chúa Giêsu. Họ chuẩn bị cho sự trở lại của Chúa Giêsu để gặp được mặt Chúa Giêsu. Cầu xin Chúa ban phước cho Hội Thánh của Chúa trong mùa Giáng sinh này. Amen. Hallelujah.